Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 12 tháng 11 2020. Tuần rồi chúng ta chép tới bài 11 nhưng mà chưa học bài 11. Mới nghe quý sư cô nói này. Thôi giờ mình chép bài 11 lại, là bài 12. Bài 11 là mất ngủ đêm rất dài hả? Mới nghe cụ Đăng Đại Hỷ cụ đọc đó mà quên. 11. Mất ngủ đêm rất dài, mỏi mệt đường càng xa. Người ngu chìm sinh tử, diệu pháp đâu dễ nghe. Bài này cũng khá lý thú đây. Mất ngủ đêm rất dài, mỏi mệt đường càng xa. Người ngu chìm sinh tử, diệu pháp đâu dễ nghe. Cái điều đầu tiên mình đi vô cái bài này, đại chúng có thể đi vào cái chiều sâu của nó. Mình phân tích hai điều nha. Điều thứ nhất, thời gian, không gian, không thật nha. Tại sao? Thưa các vị, thứ nhất đó là tùy vào yếu tố tâm lý. Thực ra cũng thời gian như vậy. Thế nhưng mà tùy vào yếu tố tâm lý của các vị thì có khi các vị thấy thời gian nó rất là dài. Mình khỏe mạnh, không có buồn phiền chi. Một ngày qua nhanh lắm. Thế rồi nếu cái nỗi buồn hoặc là những cái trạng thái bất hạnh hay là đời sống bất hạnh nó xảy ra cho mình thì thời gian nó rất dài, gấp nhiều lần. Ba thu đông lại một ngày dài ghê đấy. Trong truyện Kiều có một câu đó, cái nỗi nhớ nhung, nỗi buồn phiền và cái nỗi chán nản, thưa đại chúng rằng là một ngày dài như 3 năm, ba thu đông lại một ngày dài ghê là như vậy. Và nếu mình nuôi người bệnh trong bệnh viện đang ở phòng hồi sức, các vị nhìn từng giọt nước biển nó nhỏ, các vị thấy thời gian nó rất dài, thấm thẩm này. Mình trông cho người thân của mình phục hồi, mở mắt ra là cả một cái chiều dài không thể tưởng tượng được. Thế rồi không gian cũng vậy. Thưa đại chúng rằng là khi lòng mình nó tràn đầy niềm hưng phấn, các vị coi cái đoạn đường dài 5-3 cây số để thăm người thân của các vị, dường như nó không có gì là dài cả. Thế là nếu các vị bị người ta đẩy đi đến pháp trường thì cái thời gian của quãng đường dù rất dài nhưng các vị thấy kinh khiếp vô cùng, tại vì mỗi bước là chúng ta đang đi gần đến cái chết. Thế cho nên yếu tố quan trọng là thời gian, không gian, không thật là như vậy. Nó tùy vào yếu tố tâm lý của ta, nó có thể cũng không gian như vậy nhưng mà nó tràn ngập cái nỗi lo âu thì không gian đó nó thảm sầu. Thế rồi yếu tố tâm lý của ta hạnh phúc nó tràn đầy thì không gian ấy tự nhiên nó màu hồng rực rỡ. Điều này nó không chỉ có mặt ở trong thời gian không gian nghe, nó có mặt trong đời sống của chúng ta. Một người tâm thức của họ tràn ngập cái niềm vui. Thưa các vị, tự nhiên rằng là không gian nơi đó nó tràn đầy hương hoa sắc màu. Thế rồi lòng ta mà nó tràn đầy sự chán chường mệt mỏi thì dù cho không gian đó là cái nơi chốn nuôi dưỡng các vị đủ đầy về thức ăn, thức uống hoặc là bao nhiêu người thương quý các vị cũng thấy nơi đó là tù ngục. Cho nên yếu tố tâm lý rất là quan trọng. Tự điều này mình quy chiếu về đời sống tu nó là như vậy ngay. Các vị không tạo được cho mình cái năng lượng đam mê của công trình tu thì từng ngày trong đời sống tu là một cái nỗi thảm sầu, nỗi thảm sầu. Và mình không tạo được cái năng lượng lành của công phu tu, không gian của mình đang sống đó, dù già lam tự viện người ta được gọi là nơi tịnh địa, thế nhưng mà các vị cảm thấy rằng nơi đây nó rất là ngột ngạt, rất là u ám, và các vị chán, các vị sợ, các vị rất ư là khủng hoảng khi các vị đến một cái nơi chốn như vậy, đều do ta tạo ra cả. Cho nên mình nhớ yếu tố tâm lý rất là quan trọng. Chỉ có những bậc đạo sư năng lượng tu họ nó rất ư là mạnh mẽ. Thưa các vị, cái sự có mặt của những người đó có thể thay đổi được môi trường đời sống, thay đổi không gian và có thể làm thành cái sự ngắn và dài của thời gian ấy. Ví dụ như ở trong đời sống bình thường, khi ngồi với người mình thương đó, các vị hỏi mấy đứa con cháu, các vị biết ngay. Ngồi bạn gái đó thì thôi, nó ngồi cả ngày thấy dường như mới có tiếng đồng hồ thôi. Cho nên là nó ngồi với bố đó, gần nhất là bố đó, thưa các vị, nó ngồi nó thấy dường như cực hình. Ngồi một giờ đồng hồ thôi, thấy dường như là thời giờ rất dài. Từ điều này nó cũng đến với công trình tu vậy nghe. Mình đến với công trình tu gần các bậc đạo sư, học được rất là nhiều điều. Từ cái năng lượng lành của các ông tỏa ra đó, mình đến mình hưởng được rất là nhiều cái phước lành từ các ông. Cho nên không gian một vùng đó nó đầy sự ấm cúng. Tại vì cái sự nuôi dưỡng đời sống tâm linh nó rất lớn lao đó các bậc thầy. Thời gian mình ngồi với những vị thầy mình kính trọng hoặc là những bậc sư đạo hạnh đó, thưa các vị, có thể các vị hầu hạ phụng dịch ngày này qua ngày kia, các vị không cảm thấy mỏi mệt, không cảm thấy buồn phiền, không cảm thấy ngao ngán gì cả. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là từ cái điều này ý thức để chúng ta đi vào con đường tu. Cái điều này, điều thứ nhất, quy chiếu đời tu là ta tạo được không gian và thời gian cho riêng ta. Các vị Bồ Tát có thể làm được một điều đó là làm cho một ngày của đời sống nó biến thành một vạn năm. Các Đức Thế Tôn có thể làm thành là ngay hành tinh này, bấm ngón chân xuống làm thành quỳnh kim mãn địa đó, tức là đất vàng đầy hết. Chúng ta ở mức độ cạn, năng lực tu chúng ta chưa thể đạt đến mức độ như vậy. Ta có quyền tự năng lực tu của mình làm thay đổi thời gian ta sống trong đạo, không gian ta đang ở trong đại chúng. Tức là ta có quyền làm cho đời sống chúng ta cái năng lượng tích cực nó dâng lên, cũng có quyền hủy diệt đời sống tu của ta và hủy diệt môi trường sống của ta nghe. Phiền não của ta, tâm thức phàm phu, nhiều ganh tị, giận hờn, phiền não đầy lòng, thì chúng ta đang hủy diệt chính mình và hủy diệt không gian xung quanh. Và nếu mình người đời thì cho phép, mình có quyền hành hạ mình hoặc là mình có quyền hủy diệt đời sống mình. Anh không có chịu trách nhiệm gì về đời sống tu của anh và người xung quanh. Anh sống phóng mạng, anh thiết cô hồn thôi, kệ anh. Thế nhưng mà cái rủi chúng ta đó là mình thọ ơn giáo pháp của Như Lai, được sự tiếp nhận của Thầy để có pháp y. Và trên thì kế thừa ân đức của Phật, gần hơn là kế thừa ân đức của chư vị tổ sư, gần hơn nữa là ân của Thầy, gần hơn nữa là ân thập phương thí chủ nghe. Cho nên không vì lý do gì mà người tu chúng ta sống một đời sống nó đầy những cái ác pháp nơi tâm thức. Các vị nhớ nghe, phải sống bằng thiện pháp, nuôi mình bằng pháp lành. Sống bằng ác pháp là cách mình hủy diệt mình, phản bội cả một cái truyền thống tu và phản bội những người rất mực tin tưởng các vị, và sâu sắc hơn hết là phản bội chính mình. Một đời sống có dễ kiếm đâu. Thế mà ta nỡ khinh thường đời sống ta để cho nó chìm vào các bụi phù du. Thưa các vị, mất một sinh thân rồi tìm lại không ra nghe. Cho nên điều thứ nhất, nên nhớ yếu tố thời gian này nó là yếu tố thời gian tâm lý. Mà nếu nó là thời gian không gian được xây dựng trên nền tảng tâm lý á, thì các vị có quyền tu tập từ cái nền tảng phước điền, từ cái tâm hồn của các vị thay đổi thời gian không gian theo ý các vị mong muốn. Đây là điều thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là nó tùy vào nghiệp lực nhé. Cái điều này quan trọng lắm đó. Phần đầu mình nói về thời gian, không gian và sinh hoạt đời sống của mình nó tác động vào, tùy vào tâm thức của các vị tu tập ngay hiện thời. Điều thứ hai nó có cái nền sâu hơn nữa là từ nghiệp lực của chúng ta. Kỳ thật rằng là phước lành mình không đủ. Trong quá khứ mình dường như chưa tạo phước điền gì nhiều. Kiếp này may mắn có được chút nhân duyên lành tu tập, cho nên phước mình nó không có đủ che chở cho đời sống tu của mình. Nó không có thể làm cho đời sống mình ở trong đạo dâng lên được. Do vậy cho nên, thưa các vị, đôi khi cũng môi trường như vậy, cũng những người chung quanh như vậy, cũng hoàn cảnh chung quanh nó đầy thuận lợi như vậy, nhưng mà với mình dường như mình không có cảm thấy hạnh phúc gì trong đời sống tu cả. Người ta thì đến với đạo, điện mình trong đại chúng, người ta tu, người ta cảm thấy lòng tràn đầy tri ân. Có miếng cơm ăn, có mấy chùa để ở, có pháp lữ, tức là có bạn pháp để tu tập, trên có thầy, gần có bạn, xa có Phật tử. Lòng người ta tràn đầy cái niềm tri ân, người ta tu tiến bộ từng ngày. Còn mình thì cũng bắt chước người ta như vậy nhưng mà tu không tiến. Yếu tố này do yếu tố nghiệp lực. Quá khứ mình chưa có phước điền nhiều. Và khi khai thác điều này rồi, các vị nên nhớ rằng là mỗi người luôn chịu trách nhiệm về nghiệp của chính mình. Mình có cái vụng về rằng là bất cứ điều gì xảy ra cho mình, ví dụ như tu tập không tiến bộ, hoặc đời sống có nhiều trở ngại, và trong chúng người ta không mấy ưa mình chẳng hạn, mình đổ thừa rằng là tại người này, tại người nọ, tại người kia, tại thầy ông thương người này nhiều người kia ít, mà quên điều rằng là có khi do nghiệp của mình đó. Có những người ta vừa đến chùa thì ai cũng cảm ơn cả, còn mình ném đời sống mình vô chùa 5 năm rồi mà dường như tới đâu người ta cũng cảm thấy không muốn nói chuyện, muốn xa lánh. Thì thưa các vị hãy nhìn lại mình nghe, đừng trách cứ người xung quanh. Đây nó là nghiệp thức của chúng ta đó. Nghiệp thức, thưa các vị, tu phất phơ một đời không dễ đổi đâu nghe. Tại sao? Nghe cái tập khí một đời bình thường đây, các vị đổi dễ không? Không đơn giản. Cái tập khí mới tập tè không lâu đâu. Ví dụ như tập khí mình là bữa nào ăn mà không có ớt thì ăn không xong. Các vị thử làm bộ bỏ, đừng có đụng tới ớt thôi được. Không có dễ đâu nghe. Huống nữa là cái tập khí buồn, tập khí giận, tập khí ghét, tập khí ganh tị. Tất cả loại tập khí xấu ác từ tâm hành bất thiện, thưa các vị, nó là một loại theo ta từ ngàn vạn kiếp. Và tập khí ái là một loại tập khí làm nền tảng căn bản để mình tái sinh. Thế thì các vị hình dung rằng là những loại tập khí này ở mức độ biểu hiện cạn trong đời sống bình thường đó, lại đến với công trình tu rồi, đôi khi nó trở ngại, nó làm cho ta bất an, làm cho ta không hạnh phúc, làm cho ta cảm thấy dường như là bao quanh chúng ta đều là những người khó ưa cả. Trong khi đó thì không phải như vậy, do mình cả nghe. Đây là mình nói gì, tùy vào nghiệp lực. Cho nên trong đời sống hiện tại rất là nhiều khó khăn đến với đời sống tu chúng ta. Rồi mình ví dụ điều này dễ hiểu nữa. Cũng không gian thế này, cũng thời gian thế này, nhưng là tùy vào nghiệp lực của từng động vật, nó có cái nhìn về thời gian khác chứ. Chó nó đâu phải là tiếp xúc một năm như chúng ta được gọi là một năm đâu. Một năm của ta là 7 năm của con chó nghe. Rồi loài muỗi, loài dê sầu, 3 tháng nó là một đời người. Cho nên ngày của nó, thưa các vị, nó dài gấp nhiều lần so với chúng ta chứ có đơn giản đâu. Cái chu kỳ của nó là chỉ có 3 tháng sống, cho nên thưa các vị là khoảng chừng 5-3 ngày đầu nó đã là một con ve trưởng thành rồi. Từ đó về sau nó bắt đầu đời sống đó là đời sống phát dục, đời sống có bạn đời, đời sống kiếm ăn và đời sống hát ca, rồi đời sống rũ bỏ hình hài. Thưa đại chúng rằng là mỗi sinh vật giữa trần đời này, loài người, loài chó, loài động vật hoang dã trong rừng, loài gia cầm, thưa các vị, tùy vào mỗi loài sinh vật giữa trần đời này, nó đều có cái không gian riêng của nó và thời gian riêng của nó. Cho nên nhìn cái điều này để các vị thấy rằng mỗi người có mặt giữa nơi đây đều có thời gian, không gian khác biệt nhé. Đây là điều thứ hai, tùy vào nghiệp lực. Còn điều thứ ba nữa, tùy vào cái chi? Tùy vào năng lực tu nha. Thưa các vị, mình không tu, thời gian mình thấy dường như một ngày nó bình thường, như thời gian mình đã từng sống giữa trần đời này, lây quay hết ngày, lây quay hết ngày. Thế rồi tệ hơn nữa, không có được chút niềm vui gì trong đời sống tu, thì chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, không gian là sầu thảm, thời gian lê thê, tại vì có việc gì đâu làm. Một ngày nó trôi qua rất là chậm, mình cứ trông cho một ngày nó trôi qua để ngày khác tới. Và trôi như vậy, mong như vậy để làm chi? Đến cuối cùng mở hình hài vào các buổi nghe. Đây là nói về thời gian không có năng lượng tu, thấp hơn mức độ năng lượng tu nữa thì nó là như vậy. Thời gian nó lê thê, không gian nó ảm đạm. Dù đó là ngày mùa xuân, chúng ta cũng không có gì là hưng phấn cả. Thế là nếu các vị bước vào con đường tu, cái niềm đam mê tu của các vị nó dâng lên, thì thưa các vị, mỗi ngày vừa mở mắt ra là ta tri ân đời sống cho ta một ngày, tri ân tam bảo cho con còn sống, tri ân hình hài con còn khỏe mạnh để con tu. Một ngày sống đầy hỷ lạc, đầy niềm vui, tại vì một ngày mình còn sống mình làm bao nhiêu việc nghe, phục vụ đại chúng nè, tu tập pháp lành nè, học một bài kinh nè, nhớ một lời Phật dạy nè, ngồi một thời tọa thiền, tụng một thời kinh sám hối, vân vân. Thưa các vị, với người bắt đầu vào con đường tu mà tâm bồ đề họ rất ư là vững, thì thưa các vị, thời gian đối họ là tuyệt vời và vô cùng quý giá. Không kiếm được một ngày để tu đâu. Hiểu được giáo lý rồi các vị thấy một ngày quá quý nha. Đó là mình nói về những người có năng lực tu. Thế là đạt đến một cái trình độ tu tập, có được chút thiền định, chút công phu. Thưa các vị rằng một thời tọa thiền họ nó nhanh như một tróc tay. Và đạt đến mức độ của các vị thiền sư gọi rằng là ngàn năm trong một niệm nghe. Thiên thu nhất niệm là như vậy. Và họ có thể làm cho một niệm nó kéo dài thiên thu và có thể làm cho 1.000 năm trong một tróc tay vậy. Đây là đạt đến cái trình độ của các vị thiền sư có năng lực chứng ngộ. Cho nên tóm lại, thời gian và không gian không thật là như vậy nhé. Ta sống bằng cái quy ước của tâm thức đời thường. Hành tinh 5-7 tỷ con người đều có một cái công nhận là một ngày 12 tiếng đồng hồ, đêm 12 tiếng đồng hồ. Mặt trời mọc là bắt đầu một ngày, lặn là chấm dứt một ngày. Nó cứ xoay vòng như vậy theo cái tâm thức phổ thông, gọi là theo một cái tâm thức cộng đồng như vậy, ta chấp nhận chân lý như vậy. Nhưng mà nếu có tu tập, có suy tư thì các vị sẽ nhìn ra điều thời gian và không gian vốn không thật. Thế cho nên, thưa các vị rằng là Kinh Văn Đại Thừa lòng lộng là như vậy nghe. Thế Tôn một thời Pháp, 10 đại kiếp, các vị Bồ Tát ngồi nghe không biết mỏi. Mình vô cùng kinh ngạc tại sao là những văn bản kinh này nói cái kiểu như là chuyện cổ tích vậy. Nhưng mà nếu đạt đến cái thấy từ những cấp độ 3 phần như thế này thì các vị có thể nghiệm ra được cái dòng Kinh Văn Đại Thừa nó u quẩn ra làm sao, thâm sâu ra làm sao. Đôi khi mình tu thì chẳng bao nhiêu, học Phật thì phất phơ qua ngày, đọc Kinh Văn thì cũng chưa đọc được quyển nào. Thế rồi nghe đầu này bài bác, đầu kia bài bác. Nào là không có Phật A Di Đà, nào là văn học Đại Thừa và Ngụy Tạo vân vân, mình nghe thưa các vị. Trong khi đó có một chút trình độ tri thức về tư duy, về nhận thức, cộng với năng lực tu đi vô thiền định được, thì các vị mới thấy rằng là không hề có văn bản kinh Đại Thừa nào không từ cái nguồn tự giác của các bậc Như Lai. Các bậc Đại Bồ Tát cũng có để hoàn thiện cái công trình Kinh Văn Phật Giáo Đại Thừa nha. Ngay Thiền Tông thôi, gần gũi đời người nhất, từ cái dòng văn học thực tiễn ở Trung Hoa đó. Thế nhưng mà đi vô công án có đơn giản đâu. Rồi chúng ta dùng cái tâm thức rất là phàm phu của chúng ta, ta giải thích những điều đó. Rồi tệ hơn nữa là chúng ta nghe mấy ông sư bát nháo vớ vẩn, tu thì chưa đến nơi, đọc cũng chưa đến chốn. Và giải thích thế nọ thế kia, nó trăng nó củi, rồi chúng ta Vô tình là mất niềm tin với cái dòng kinh văn đại thừa hoặc mất niềm tin với các vị đại sư của truyền thống thiền tông hoặc là mật thừa, đây là cái điều sai lầm. Cho nên các vị nên nhớ con đường tu học chúng ta, đây là những bước nó gọi là căn bản thấp thỏi vừa tầm trí thức ta, và chúng ta còn chưa quan sát, chưa tư duy, chưa quán chiếu thì làm sao chúng ta có thể đi sâu vào cái con đường học Phật được. Cho nên thưa các vị, nền tảng của người tu chúng ta, những điều này chúng ta phải thông đạt ạ.
Thế rồi vấn đề thứ hai, kiếm chuyện đủ rồi.
Cái bài này nó có một câu rất là quan trọng nha.
Câu gì?
Diệu pháp không dễ nghe đâu nha. Điều thứ nhất, do vì nghiệp sinh tử mình quá dày. Điều thứ hai, tâm thức chưa dâng lên, tức là chưa đạt chiều cao đó. Điều thứ ba, các bậc thánh khó gặp. Ba nét thôi. Thực ra các bậc thánh đâu phải như lá trên rừng mùa thu đâu, rụng đầy dưới sân đâu mà gặp dễ. Đó là nói các bậc thánh nghe. Các bậc đạo sư xuất hiện giữa trần đời này, thưa các vị, cái chu kỳ ông đến rồi ông đi nó theo với cái chu kỳ nhất định, chứ ông có trụ thế lâu đâu. Ví dụ đa phần các vị đều là đệ tử ông cụ Trúc Lâm nương pháp hóa của ông cụ hành trì, rồi cái thời ông cụ nó qua rồi thôi, chứ bây giờ các vị cài miệng ông để cho ông nói một câu pháp được à? Không. Thế thì thưa đại chúng, cái điều quan trọng là ngay hiện thời này các vị may mắn gặp được dòng chánh pháp đã là một nhân duyên lành có khi từ ngàn vạn kiếp rồi nghe. Tại các bậc thánh không phải xuất hiện như lá rừng, như rừng cây quả quằn lắm, lâu lâu có bậc đạo sư thôi. Rồi ngày ra đi rồi thì thế hệ thứ hai thứ ba làm sao bì được với ông cụ, chẳng hạn như đệ tử ông cụ, các vị hòa thượng lớn cho tới cái hàng cá lòng tông như mình đã dài xuống hiện tại, các vị thấy tìm được mấy người, đâu ai có đủ bản lĩnh đạo lực và cái năng lực đủ hùng hậu như ông cụ để truyền đạt chánh pháp đâu. Các vị gặp trực tiếp ông già vào cái thời ông còn đỉnh đỉnh đó, các vị biết rằng là hùng phong nó cao ngất trời. Qua thời đó rồi, bây giờ các vị gặp các vị đâu có thể có được một cái sự xúc động, hoặc là nghe pháp ông cụ các vị đâu thấy chấn động thân tâm như cái thời ông cụ đang là đỉnh thiên lập địa, đang là truyền pháp như là hải triều âm đâu. Cho nên các bậc thánh rất khó gặp là như vậy. Đây là điều thứ nhất, không dễ nghe. Điều thứ hai quan trọng hơn là tâm ta đâu chuẩn bị đâu, đâu có mở lòng ra đón nhận đâu. Nghe thì cứ nghe, nhưng mà nghe dỗ giấc ngủ thì chớ, chứ làm sao mà mở lòng ra để đón nhận. Thưa đại chúng rằng là chân lý không hề hạ thấp chút. Các vị vươn lên đến một tầng cao, tâm các vị mở ra, năng lực học, năng lực tu và phước điền các vị nhiều đời, các vị mới đón gặp lời pháp của Như Lai rớt vào tâm thức, chuyển hóa tâm các vị. Chứ có phải là lời pháp của Ngài hạ xuống thấp để nó bằng với cái tâm phàm chúng ta đâu. Tâm chưa mở, lòng chưa chín, nhiệt tình chưa đủ dâng lên, niệm tu hành còn chưa có xây dựng được, thì thưa các vị, dù cho pháp màu đó là loại diệu dược có thể cứu các vị trường sinh bất tử, các vị nghe như gió qua lỗ tai, biến mất bụi vô. Không mở lòng ra, không có cách chi đón nhận diệu pháp nghe. Kinh văn Đức Phật bảo rằng là như một trận mưa rất lớn. Thế mà lòng anh thì như cái hũ đang úp ở ngoài giữa sân á, mưa cho đám nọ đám kia xối xả. Thế nhưng mà làm sao có được một giọt trong cái hũ đang úp chứ? Trường hợp thứ hai cũng có thể xảy ra nữa là cái hũ đó hay là cái thạp đó đang để ngửa, nhưng mà trong đó thì đầy cái chê, đầy ô uế, chứa đầy những thứ lụng vụn, thì mưa nhiều lắm nó rớt trên mặt rồi nó trôi, không có cách chi nó đào thải được trọn vẹn cái tạp chất hoặc là cái chất ô uế đã chứa trong lưu đó tới hàng nhiều năm, nhiều chục năm. Huống nữa ta đã chứa trong đó cái loại chi phiền não, tập khí, sân si, tham ái, vân vân, đầy cả lòng hết, cho nên không dễ nghe đâu nghe. Tâm thức chưa dâng lên, chưa chuẩn bị, ý niệm tu còn chưa khởi, thầy giảng pháp mà ve vuốt bản ngã khen ngợi ta thì ta còn nghe chơi, mà nói đúng tới ta xúc phạm ta thì thưa các vị là đừng có hòng. Bữa học sau tôi học với ông đó cho mắc công. Chuyện này có không? Có nhiều đứa chứ. Thưa đại chúng rằng là mình nhớ rằng là mình dạy học đầu tiên thì đông, từ từ mòn dần như tới lúc chỉ còn mình lên đứng bảng à. Đã có nhiều nơi gặp tình trạng như vậy nghe. Riết là thôi bỏ củ chạy lấy người. Mấy thầy mời nó cho thôi này, mình xin phép đi, để nhường đạo tràng lại những thầy khác thôi, chứ mình dạy gì chứ không hợp với ai hết. Đã xảy ra như vậy rồi, mai sau để đăng mấy thầy nay, nhất là thầy trụ trì còn thương đó, cho phép đến đây nó trăng nó củi, chứ thường thường các nơi thì như 37, 21 ngày thì ngài đuổi chạy mất, từ giờ nó dùng nó chạy mất dép, không kịp mang dép luôn. Và các vị nên nhớ tâm thức phàm phu ta nó đặc thù là nó rất chống đối với pháp màu Như Lai. Nó chỉ đón nhận những điều nó hợp với ý nó thôi nghe. Ve vuốt nó, dỗ về nó, làm cho nó mát lòng, làm cho nó tăng trưởng bản ngã thì nó nghe. Nhưng mà đúng tới cái bản ngã thì thưa các vị nó liền phản ứng ngay. Cho nên tâm thức chưa dâng lên, chưa chuẩn bị, nỗ lực tu ta chưa có. Diệu pháp đành răng sờ sờ đó đó, nhưng mà mình nghe không vô, nghe không vô, nó là như vậy. Thế là tại sao nó có sự việc này xảy ra? Thưa các vị là gì từ cái nền đây? Do vì người ngu đã chìm trong sinh tử quá dày, quá nhiều, quá lâu đời. Mỗi một kiếp sinh tử mình không có làm mòn mỏi đi cái nghiệp ái của mình, mình đã làm nó đầy thêm. Mỗi một lần sinh ra giữa trần đời này, thưa đại chúng rằng là mình tạo thêm một mớ nghiệp để làm cho nó đang thấm tâm thức mình. Chứ chi trong kiếp quá khứ mình có nhân duyên lành đến con đường tu sớm, học được pháp màu và tâm của mình đủ lành thiện á. Thưa các vị, mình sinh ra trong kiếp này đâu có lâm vô cái tình trạng khó khăn như thế này. Đã ấu điên xuất gia đồng chân nhập đạo rồi chứ có phải lang thang lướt thước tới nửa đời hưng phấn rồi mới đi tu sao? Nó là như vậy nghe. Cho nên các vị nhìn lại mình để thấy rằng là nghiệp sinh tử quá dày. Và những cái phần nghiệp, cái nghiệp là nặng nhất các vị biết không? Nghiệp ái là nặng nhất nghe. Từ ái đưa đến ngã, ngã chấp. Tất nhiên vậy thôi à. Ái nó bao hàm rất là nhiều, chứ nó không phải chỉ ái đó là yêu thương, đôi lứa, tình cảm gái trai không. Ái nó còn hàm nghĩa thứ hai nữa là thương cái nghiệp chúng ta, thương cái sân, cái si, cái buồn phiền, cái ganh tị trong tâm thức chúng ta. Ta luôn thấy nó là ta, gọi là ái nghe. Từ đó nó hình thành bản ngã. Một chút buồn, một chút giận, một chút ưu tư, phiền muộn, một chút phê bình, phán xét người, không mấy hài lòng với người mà các vị còn chưa buông xuống được thì biết rằng nghiệp ái còn nặng. Chứ đừng nghĩ rằng là tôi ở chùa tôi đâu có về thăm con cái đâu, con cái nó tới tôi coi nó như người hàng xóm, tôi đâu thương gì đâu. Không, chuyện đó là cái cản thôi, phân phớt ngoài da thôi. Khi nào buồn, khi nào giận, khi nào lo lắng, khi nào bất an nó tràn ngập tâm thức các vị, mà các vị bảo với nó câu rằng cái này không phải là ta, cái này là những cảm thọ sinh ra, nó tạm có mặt nhưng mà ta luôn là người quan sát nó, ta chỉ cần quét mắt nhìn thì nó cháy rụi không còn bóng dáng. Thì các vị biết rằng đang đi vô con đường tu tập khá rồi đó. Nghiệp ái đã đoạn. Cho nên đo cái mức độ thành đạt con đường tu không hàm nghĩa rằng là mình ở chùa 10 năm không về nhà được gọi là khấm khá chưa, không nghĩa lý gì cả. Ở chùa 10 năm thì cứ 10 năm nhưng mà lòng tràn đầy buồn phiền và gắn chặt mình với những cái lụng vụn xung quanh, thưa các vị, thậm chí rằng là một chỗ ở tiện nghi mình không nỡ rời nè, một người bạn dễ thương mình không thể tách riêng, một vị thầy vô cùng là hiền lành và có đạo hạnh mà mình cảm thấy rằng thầy đó mà chết rồi thì mình chết theo, thưa các vị, nghiệp ái vẫn còn nghe. Đừng nghĩ nghiệp ái đó là cái cản cản. Không. Lỡ được người ta đề cử làm trụ trì nọ, trụ trì kia, và bảo rằng là thôi, bây giờ lớn tuổi rồi, nghỉ đi, đừng làm trụ trì nữa, để cho các em trẻ nó lên. Không ạ. Tôi là người lớn tuổi nhất. Tôi phải có quyền uy, tôi phải trừng trị một số các vị xuất gia mới tu tập tè. Mà nếu tôi không dạy thì ai dạy? Thưa các vị, cũng là một loại nghiệp này thế. Nghiệp sinh tử dày thế. Nên nhớ vậy. Thực ra nếu chúng ta thấy được đạo rồi, dường như đời sống nhẹ tên à. Ta đến đi rất thông dong. Tại vì ta có gì mang đến hành tinh này đâu. Thậm chí là ta đến với đất nước Hoa Kỳ này, ta mang cái gì theo vậy? Ta đâu có hề mang nguyên cả cái chùa từ Việt Nam qua đây. Ta đến đây rồi tùy nhân duyên lành nó thành tựu thôi. Là các vị sinh ra giữa trần đời này, các vị có mang theo mình cái viên ngọc nào không? Không. Này kim cương, này cửa, này nhà, này ngựa, này xe, ta không mang theo chi cả. Rồi tới một lúc, cái này hiện thực nghe, bệnh nằm thoi thóp, thở vào thở ra, có ai gan nói rằng là để tôi chết thay cho thầy, chết thay cho cô không? Càng không có chuyện đó. Cho nên các vị chỉ có một thân thôi. Mà thân này nếu không cắt được cái ái đối với nghiệp thức ta, đối với buồn vui, hờn giận, sầu thảm, bất an của ta, những cái chấp trước lâu nay đó là mình đó, mà các vị chưa thể rời được, thì chắc chắn một điều rằng các vị theo với nghiệp tử sinh nha, mất một thân này rồi thì kiếm kiếm liền thôi, nhanh không đến một tróc tay đâu, trong một sát na thôi, không có ở đó mà lững lơ 49 ngày đợi người ta tụng kinh gì đâu, không có đâu. Thông thường kinh Phật trong quá khứ không có cái chuyện giải thích về 49 ngày rồi ở đó mà nghe kinh, ở đó người ta cúng cho mà ăn, không có chuyện đó bao giờ nghe. Vừa tắt hơi là thần thức liền thọ sanh. Cho nên thưa các vị, đang nhớ ba tầng này nó phối hợp lại, cho nên ngay một đời này các vị nghe được một câu kinh của Phật mà các vị cảm thấy tràn ngập niềm vui là phước lành lớn rồi đấy. Học một bài kinh mà thuộc là phước lành lớn rồi nghe. Gần gũi các bậc thầy, các ông dạy, nó lỡ đụng chạm đến các vị mà các vị cảm thấy không có chi mất lòng, cũng là một nhân duyên lớn. Bằng không thì không có học làm chi đâu. Đụng chạm tôi quá, tổn thương tôi quá, mất mặt tôi quá. Và cao hơn cái tầng này nữa là chi? Thưa các vị, nghe diệu pháp mới là bước căn bản ban đầu, mới bước vào cửa, làm gì nữa? Ứng dụng vào tự thân để hành trì nghe. Thưa các vị, soi gương để nhìn lại cái mặt này chứ không phải nhìn mặt trong gương đâu. Các vị soi gương là các vị kẻ mặt kẻ mày đánh phấn trong gương à? Không. Cái gương đó chẳng qua là cái mặt thực mình giả bóng rồi đó. Mình muốn thay đổi diện mục của mình, mình muốn làm cho mặt mình sạch lọ, thì nhìn vào gương để sờ lại chỗ nào có lọ mà lao nghe. Cũng như vậy, học diệu pháp Như Lai để làm tấm gương quán chiếu lại tâm à. Thấy rằng lòng mình còn buồn, còn giận, còn ghét, còn thương, còn tràn đầy sự ganh tị, còn tràn đầy sự chấp trước, không thể quan hệ được với người, không thể hy sinh vì người làm bao nhiêu việc, thì biết rằng là diệu pháp có nghe nhưng mà vẫn không để được vào lòng để thay đổi chính mình, cho nên vẫn còn ở cái mức độ gọi là môn ngoại hán, là kẻ đứng ngoài cửa, chưa vô cửa đạo được đâu nghe. Cho nên nhớ, gặp bậc thánh không dễ rồi, tại phải qua ba tầng này. Nghe diệu pháp thấm vào lòng, khó thứ hai. Ứng dụng điều của Phật dạy để chuyển hóa thân tâm cho chúng ta là điều thứ ba. Rồi điều thứ tư cuối cùng là thưa các vị, có thể ứng dụng được nhưng mà 37 hay 4 ngày rồi làm chi? Mỏi mệt quá, dừng lại bên đường, nằm ngủ hoặc ngồi thì thôi rồi, đâu tới đâu. Cho nên đi ngang qua những cái tầng khó khăn như vậy rồi, nếu các vị thấm được diệu pháp, các vị hành trì, các vị phát đại nguyện, các vị tu tập và làm cho năng lực tu nó dày từng ngày từng ngày. Phát đại nguyện là đời này không xong việc thì đời đời kiếp kiếp con vẫn làm đệ tử Như Lai, nguyện một lòng mà tu tập cho tới thành đạt. Cái điều thử nghiệm đơn giản thôi, mỗi chiều các vị tụng kinh lục thời sám hối quá nghi đó, và các vị đem cái tâm của mình đặt vào từng lời phát nguyện của ngài Trần Thái Tông. Một, nguyện nguồn linh thường trong lặng, phải không? Hai, nguyện nghiệp thức dứt lăng xăng. Một câu như vậy đọc nó phải làm cho lòng các vị đầy cái sự khao khát bừng bừng, chứ không phải là chúng đọc mình đọc theo, đọc theo thói quen, đọc theo quán tính, đọc vì mỗi chiều tôi phải tu, tôi phải đọc vậy thôi, thì thưa các vị dường như không có tác dụng gì bao nhiêu cả. Một câu vậy làm chấn động thân tâm ta. Một, nguyện nguồn linh thường trong lặng. Hai, nguyện nghiệp thức chức lăng xăng. Ba, nguyện khối nghi đều tan vỡ gì đó, đại khái tới 10, 11 nguyện gì đó. Và cuối cùng là thấu đạt tổ sư thiền. Thưa các vị, từng câu kệ trong những bài pháp ngữ của những buổi công phu, thưa các vị, mình phải làm thế nào cho lời ấy nó trở thành tiếng sấm nơi lòng của ta, thì qua mai các vị mới có khả năng đi vào con đường tu tập và gắn bó đời sống mình ngay một đời và nhiều đời. Còn không thì thưa đại chúng, dường như mình tu để nhìn hoàng hôn đi ngang qua từng buổi chiều cho vui thôi, chứ còn chẳng làm được gì cho mình cả. Đó là bài thứ 11, thuộc lòng nha. Đây có ông Đại Hỷ, ông thuộc lòng rồi đó. Diệu pháp không dễ nghe. Có nhiều câu rất là hay mà các vị không học thuộc lòng được thì hơi uổng đó nha. Mình đâu có bắt học một kỳ vậy là 5-10 câu gì đâu. 3 câu là nhiều lắm. 2 câu, có khi chép 2 câu mà còn hà tiện nữa, học một bài thôi. Thế là thêm bài 12 nữa ngài. Bài 12. Thân người như vật dụng, vật vỡ người về đâu? Hai, cốt phơi trên nội, quán chiếu khỏi lo âu. Bài thứ 12. Thân người như vật dụng, vật vỡ người về đâu? Hài cốt phơi trên nội, quán chiếu khỏi lo âu. Nội này là nó phơi ngoài đồng trống, ngoài bãi tha ma. Mình dùng cái từ này để âm sắc nó gần gần thôi. Nó có hai ý trong cái bài thi kệ này. Ý thứ nhất, thân là một món giả tạm mình mượn nghe. Cái từ này ai cũng quen cả. Cái điều này dường như nó gần gũi đời thường lắm, mà đôi khi chúng ta nói thì banh bách, mà ứng xử thì đôi khi chúng ta coi nó là một cái món sở hữu rất là quan trọng, ta không nghĩ tới một lúc mình phải trả. Và ông cụ Trúc Lâm ông có một cái ví dụ rất là lý thú, rất là hay, người nghe thì thưa các vị ai cũng thích chí cả. Ông nói giống như mình mượn đồ người ta về trang trí trong ngôi nhà của mình. Nhà tôi ngày mai có đám, đám đình lớn đó. Này bàn, này ghế, này tủ, này bông, này hoa. Mượn về trang trí. Đình đám xong là tới là đòi, ta nói là anh mượn của tôi, giờ tôi lấy. Đâu, trong nhà tôi đổ tôi với mắt gì đâu tôi trả anh. Và ông cụ dùng cái từ rất là giản dị, nói như vậy thì người ta gọi là quân cướp. Phải không? Quân cướp. Cướp cạn á. Có phải của anh đâu, mọi thứ đều anh mượn cả. Thế rồi tới lúc người ta đòi, anh nói không, cái này của tôi là sai nha. Thế rồi các vị nhìn lại đời sống các vị, hình hài của các vị, tất cả những cái thứ các vị thọ dụng trong trần đời này có phải của ta đâu. Chưa nói sâu xa, ngay nơi đất nước Hoa Kỳ này, mình đến đây, mình vượt biên, mình có mang của tiền gì đâu. Này cửa, này nhà, này ngựa, này xe, vân vân. Thưa các vị, đều là tài sản của cải, của đất nước Hoa Kỳ chứ không phải của mình đâu. Đành rằng mình bỏ công sức, bỏ trí tuệ, bỏ năng lực, nhưng mà chẳng qua là mượn để làm chi? Để sống cho nó tiện nghi trong một đời sống có mặt nơi đây thôi. Vô lý là mình không có mượn những thứ đó, là mình sống ngoài bụi cây dưới gầm cầu ư? Và nguyên tắc ta mượn thì ta phải trả lại, ta mượn cái chỗ đứng đôi mặt đại địa này cuối cùng ta cũng phải trả lại để thế hệ sau họ đứng lên cái chỗ của ta nghe. Ta làm mọi việc do vì ta thọ ơn quá nhiều bao nhiêu nhân duyên giữa trần đời này, cho nên ta làm hết sức mình để đền lại chút ân của người khác đã tặng cho ta. Ta xây giờ lam, làm tự viện, tiếp tăng độ chúng để làm gì? Để đền ơn Phật, ơn Tổ còn chưa xong, ơn Thầy còn chưa xong, nói chi cái chùa này của ta. Thậm chí mình có tiếp độ được 1.000 người xuất gia, thưa các vị, cũng không ơn chi cả. Tại vì nhân duyên của họ đã đến lúc như vậy, phước lành họ đã như một bông hoa sắp nở rồi, mình chỉ làm một việc đó là giọt nắng nó đến nó làm bông hoa kia nở mà thôi. Cho nên nói rằng có ơn thì cũng có chút chút thôi, nhưng mà tự thân của bông hoa đó nó phải có nội lực, sinh lực từ bên trong, nó tích tụ từ mùa đông qua mùa xuân, rồi thời tiết nhân duyên đến một chút nắng làm cho nó nở ra, chứ có phải ơn chi của ta đâu. Giáo hóa được 100 người, 1.000 người giác ngộ, Đức Thế Tôn nói ta cũng chưa hề làm, thuyết pháp 45 năm chưa nói một chữ là như vậy nghe. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là tất cả những cái hiện tượng ta sử dụng trong một đời này ở mức độ phàm tâm chúng ta thôi, chưa nói tâm thánh nghe. Hãy coi như đây là những điều kiện mình tạm mượn để sống trong một đời này. Và một người có lương tâm trong sáng thì thưa các vị, mượn thì biết ơn. Ta làm mọi việc để trả lại ơn của bao người, bao nhân viên nuôi dưỡng, bảo bọc ta trong đời sống hiện tại. Chứ ta chẳng có làm gì gọi là ghê gớm giữa trần đời này cả. Ví dụ như người ta cất một cái giờ làm sẵn, người ta mời mình tới, mình làm trụ trì, mình dạy dỗ Phật tử nè, tiếp độ tăng, tiếp độ ni nè. Và thưa các vị, tới một lúc nào đó tuổi nó già, nó còm cõi, hoặc năng lực mình nó không có đủ sức để có thể gánh vác cái công trình Phật sự, thế là ta nói thôi mời thầy, mời sư cô, hôm nay cái tự viện nó phát triển lớn như thế này mà thầy thì sức khỏe kém yếu nè, chúng con muốn mời một vị thầy khác, hoặc là muốn nâng đỡ đệ tử của thầy, hay là người mới tu sao đó, họ có năng lực nè, họ có tài ba nè, họ giao du nó hợp với văn hóa Hoa Kỳ, họ vừa nói tiếng Mỹ vừa nói tiếng Việt được, họ cũng tu tập rất lâu, xin để cho họ lên làm trụ trì. Nó không, các ông thỉnh tôi về đây làm trụ trì, bây giờ tự nhiên rồi bảo rằng là cho người khác làm trụ trì không được, là sai nghe. Không có chi của ta trên trần đời này nghe, này hình hài còn không phải của ta, huống nữa là này cửa, này nhà, này ngựa, này xe, huống nữa là những người họ mượn ta có mặt dưới trần đời, đây là con, đây là cháu trong nhà, có phải là nó thề với lòng rằng là nó sinh ra trong nhà các vị rồi nó trở thành tôi tớ các vị à? Không, ta chỉ là cái điều kiện, chỉ là cái môi trường nó có mặt, nó không mượn ta thì nó mượn người khác. Ta có ơn một giai đoạn ngắn thôi, làm bảo mẫu cho nó lúc nó còn bé thơ thôi, nhưng mà khi nó lớn rồi nó không cần ta nữa, nó có quyền quyết định, nhất là nơi đất nước Hoa Kỳ này, cái nền văn hóa tự lập của người Mỹ, thưa các vị, nó chối bỏ cái sự bảo bọc của các vị. Do vậy cho nên mình biết dừng đúng lúc, biết cái vai trò mình làm ngang đây là đủ. Đây là sự thông minh, biết rõ rằng là mọi điều đều là vay mượn giữa trần đời này, từ đời sống người nhân thế cho tới người xuất gia. Quan trọng hơn nữa, với người tu chúng ta thì chúng ta phải nhận thức điều này cho rõ nghe. Ở đời người ta có thể lầm lẫn, người ta vô minh, tha cho, tại không có tu đâu. Thế mà người tu chúng ta bám chặt vào những cái sở hữu, những cái sự thành công ta, đây là cái điều sai lầm. Cho nên thưa các vị, vẫn tầng cần có xá ly. Thứ nhất là xả ly vật chất trước cái đó nè. Thứ hai, xả ly tình cảm. Thứ ba, xả ly gì? Xả ly nghiệp thức ha. Khi các vị biết vay mượn rồi thì cái điều này nó phải xảy ra thôi. Tri thức thường thôi là đã nhận diện được cái điều này. Thưa các vị, có những con người giữa đời họ không học Phật Pháp gì cả, và họ đến một lúc nào đó họ thấy rằng dường như là tích cóp bao nhiêu thì cứ, nhưng cuối cùng vẫn không có mang theo được chết. Các vị nhớ ông ba nhà giàu ở Mỹ này, ở San Francisco á, người ta hỏi ông, tại vì thấy ông là tỷ phú, bảo rằng là tại sao ông giàu như vậy, tỷ phú như vậy, và một trong nhiều vị tỷ phú của Hoa Kỳ nghe. Thế nhưng mà không có chiếc xe riêng, xài cái điện thoại cộng quay xè xè vậy. Rồi hai vợ chồng ở trong căn nhà mướn, sáng thì ăn một lát bánh mì, trưa ăn cái hamburger, chiều lại thì ăn quấy quá vậy đó. Người ta hỏi ông tại sao ông giàu như vậy mà cái điều kiện tiện nghi ông là không có, ông không có xe riêng, ông không có điện thoại loại iPhone Max, vân vân. Ông cười cười nói câu rất giản dị, nói cái áo mặc tử thi đâu có túi đâu, người ta lục ta lấy hết, khoác chiếc áo để đưa vô lò thiêu. Không có chiếc áo nào mà người ta bỏ kim cương, vàng vòng, châu báu, của cải, trình độ nhân gian đạt đến một mức tri thức có lương tâm. Thưa các vị, họ đã xả ly vật chất của cải cách nhẹ nhàng rồi nghe. Rồi tùy vào trình độ tri thức của người ta đạt đến ở mức độ nào đó, do họ sống như cuộc đời, họ có một cái trải nghiệm về đời sống và quan sát đời sống, tâm thức họ dâng đến chiều cao, họ cũng xả ly được tình cảm của họ. Già rồi họ xả ly à? Người Mỹ, thưa các vị, cái văn hóa của nó có nhiều điều ta phải học. Con 20 tuổi, 18 tuổi thôi là nó để cho con nó tự lập, tự tạo sự nghiệp bằng đôi bàn tay của nó. Nhiều lắm là yểm trợ nó chút ít, chứ không hề để dành nguyên một cái tài sản tỷ phú cho con bao giờ. Chưa có anh tỷ phú nào làm điều này. Nếu nó muốn thừa hưởng gia tài thì nó phải cật lực, nó phải nâng cấp trình độ của nó, kỹ năng của nó, kiến thức của nó, khả năng là điều hành công ty của nó tương đương với cái trình độ của người có thể làm giám đốc của một tập đoàn thì ta cho nó, còn không thì đừng hòng. Nó có cái hay vậy nghe. Cho nên hai phần này, người đời đạt đến một cái trình độ nào đó người ta đã làm được. Thế là nếu chúng ta là người tu mà chúng ta chưa xả ly được cái này thì nhìn lại vô cùng hổ thẹn. Vô cùng hổ thẹn. Tối thiểu thì cái điều tu mình chưa thành thánh, nhưng mình cũng làm được điều có chút tầm quý chứ. Chút mắc cỡ người ta chứ. Ở đời họ đã coi thường của cải, họ đã nhẹ với tình cảm. Thế rồi ta đi tu mà nay con nó mời về sinh nhật, mốt cháu nó thôi nôi, bữa kia nó đầy tháng mà vác xác về, thì đây là cái điều tệ nhất mà các vị, những người lớn tuổi đã xuất gia tu nên nhớ nghe. Cái chuyện nó còn con lắm lận, nó đời thường lắm lận, nhắc để đại chúng nhớ nghe. Chớ có vụng về đầu tư đời mình trong cái chuyện vớ vẩn này, nó làm ô uế đi pháp y của Như Lai tặng cho chúng ta mặc, nó làm bẩn đi cái danh nghĩa của Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo Ni ạ. Nên nhớ, các vị nên tránh cái điều rất là gần gũi nhân tình như thế này. Thế nhưng cái phần thứ ba này là rất rối này, xả ly nghiệp. Đôi khi mình đi vào những dòng tu mà không phải học chánh pháp cho thâm sâu thì đôi khi mình cũng vẫn muốn cưa mang cái nghiệp này đi theo nghe. Xin về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Trong kinh thì dùng cái từ gọi là vì lòng đại bi cho nên Như Lai mở cánh cửa phương tiện, dạy cho chúng ta những pháp tu là đới nghiệp vãng sanh. Tức là chi? Mang luôn cả cái nghiệp xin về chỗ nọ chỗ kia. Cái này thưa các vị không phải là cái pháp rốt ráo, là chân lý của Như Lai muốn truyền đạt. Đây chỉ là cánh cửa phương tiện thôi nghe. Cho nên gọi rằng là mang cái nghiệp để vãng sanh. Trong khi đó đúng nguyên tắc là chi? Giải trừ nghiệp, xả ly nghiệp, không chấp nhận mang cái nghiệp này để thọ sinh ở đâu cả, ngay bây giờ, ngay nơi đây, phá vỡ nghiệp thức của các vị, nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, nghiệp ái, nghiệp chấp ngã, chấp pháp, vân vân. Tất cả những cái loại phiền não lậu hoặc, từ thô cho tới tinh tế. Thưa đại chúng rằng là nếu ta đủ nhân duyên, nương pháp hành trì của Phật thì chúng ta phải làm được một việc rằng là loại trừ, xả ly, đốt cháy, sạch nhẵn những cái loại nghiệp nơi tâm thức của chúng ta. Đây là cái tầng thâm sâu nhất. Ta đã nhớ là ta mượn nghiệp, ta vay mượn nghiệp để tái sinh. Rồi ta ôm nó để ta lăn lộn trong ba cõi sáu đường. Do vậy cho nên cái cuối cùng nhận thức về mọi sự vay mượn đó, thì các vị biết rằng là nghiệp là một loại vay mượn không phải thật. Nó không phải là mình. Ngay một đời này, trình độ ta, tri thức ta, nhận thức của ta nó cũng là loại vay mượn nha. Ví dụ như các vị trưởng thành cho tới hôm nay, thử hình dung rằng những cái suy nghĩ của các vị đều là sự kết hợp của chữ nghĩa hình thành, chứ không có chi khác chữ nghĩa trong đây cả. Thế rồi mình hỏi nhau, này chữ này nghĩa nó chạy cuồn cuộn trong đầu của mình, từ đâu mà có vậy? Chẳng qua đó là những cái thứ ý tưởng mình đã mượn từ bé thơ tới hôm nay, cho nên nó hình thành cái gọi là suy nghĩ của ta, tư duy của ta. Tại vì dòng chảy tư duy này, thưa các vị, nó từ cái không có mà dần dần nó hiện ra cho tới lúc này 50 tuổi, 70 tuổi thì nó hình thành ra một cái dòng tư duy cuồn cuộn chảy ngang qua. Thế thì không phải vay mượn là gì? Tất cả những chữ các vị đang xài hiện tại, có chữ nào trong từ điển không có không? Làm gì có chuyện là chữ ta dùng hàng ngày mà từ điển không có. Rồi các vị xài tiếng Anh thì chữ tiếng Anh đó cũng là chữ đã được nhiều thế hệ người ta chế tác, nó có mặt trong từ điển hết. Cho nên không có một câu chữ nào mà Trần Văn này không sử dụng cả. Nếu Trần Văn không sử dụng thì cái câu đó các vị nói cho mà nó nghe cho ai nghe được. Các vị sống giữa lòng loài người, các vị nói ngôn ngữ loài người, thì ngôn ngữ loài người ta đã có sẵn, mình mượn. Thế rồi đó là chiều cạn nghe ngôn ngữ, nó là cái sự tương giao giữa mình với người trong đời sống bình thường. Tôi nói anh nghe gọi là ngôn ngữ. Tôi không nói anh nghe, tôi nói trong đây thì gọi là gì? Suy nghĩ của tôi, ý thức của tôi. Ý thức nó là chi? Thưa các vị, nó làm thành cái âm bản bên trong, tức là nó làm thành cái hạt giống, làm thành cái chủng tử, được gọi là nghiệp là như vậy. Nghiệp là như vậy. Tại sao? Tại sao? Tại vì không một câu chữ nào các vị nói trong ý thức thầm thì mà không có hai phần đi vô. Một là hình ảnh do các vị tưởng tượng nghe. Ví dụ như tôi nói dòng sông quê tôi, bốn chữ đó, đâu có phải là dòng sông. Thế nhưng mà khi tôi nói dòng sông quê tôi thì tùy vào cái mức độ các vị đã quen với dòng sông nơi quê hương các vị. Ở Bình Định thì các vị có dòng sông khác, miền Nam có dòng sông khác, miền Bắc thì có dòng sông khác, sinh ở Huế thì có dòng sông khác. Mỗi người nương theo câu chữ người ta, nó có hình ảnh của dòng sông. Cho nên câu chữ là ý thức ta, nó có hai phần đi theo. Một là hình ảnh, hai là chi? Xúc cảm đi vô. Tại vì khi nói đến dòng sông quê hương tôi thì thưa các vị, cái niềm nhớ quê hương nó gần gần lên, hoặc là cái nỗi căm thù sợ sệt do gì dòng sông đó suýt nữa ta chết mất. Cho nên thưa các vị, nó liền khởi lên những cái xúc cảm, trạng thái tâm hồn nó liền có. Cho nên ý tưởng nó làm thành hai phần, một là phần tưởng tượng hình ảnh, hai là những xúc cảm buồn vui, hờn giận, bất an, phiền não, nó kéo dài một tràng để nó làm thành cái chi? Làm thành nghiệp là như vậy nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng xả ly nghiệp nó hàm nghĩa rằng đi vào con đường tu tập mà các vị tu tập ở cái pháp môn so diệu, pháp môn phương tiện, thì các vị cứ mang nghiệp. Thế nhưng mà đạt đến cái thâm sâu của Phật dạy thì các vị phải làm được một điều xả ly nghiệp thức thôi. Đây là ba bước chúng ta nói về sự vay mượn của thân. Thế rồi đi vô cái phần thứ hai là quán chiếu để vượt thoát lao. Hai cái chữ này thưa đại chúng, nó là kết tinh của cái gì? Sầu bi khổ não, kết tinh của phiền não. cái tin của lậu hoặc, cái tin của nghiệp sinh tử nha. Và nghiệp sinh tử hay là cái phần vừa rồi mình giải thích đó là mọi thứ nghiệp đều là vay mượn. Thưa các vị, ta chỉ có thể xả ly được nghiệp sinh tử bằng con đường này mà thôi nhé. Đường này là đường gì vậy? Đường trí tuệ, đường quán chiếu thôi, chứ không phải là cái con đường mà mình hành sát, không phải con đường mình khổ hạnh. Rốt ráo con đường tu tập không phải là con đường ta tụng kinh, ta niệm Phật, ta gõ mõ, ta làm mọi việc bên ngoài, mà rốt ráo con đường nó là con đường nội quán. Con đường nội quán, các vị nghe cái câu gọi là định ngữ của truyền thống thiền Trúc Lâm ông cụ dùng, đó là chi? Phản quan tự tánh bổn phận sự. Phản quan là chi? Dội ngược ánh sáng về, dùng con mắt tâm nhìn nghiệp thức của ta thì gọi là phản quan tự tánh nha. Quay về nhận biết, dùng cái gì để quay về? Dùng cái gì để nhận biết? Quay về là trạng thái dừng tâm lại, không chạy ra ngoài, chứ không có chỗ nào để mà quay. Rồi làm một việc đó là luôn nhận biết những buồn, những vui đang sinh, đang diệt, những dòng suy nghĩ đang thì thầm, thì gọi rằng là quan sát tự tánh. Và xin thưa đại chúng rằng đây là con đường ngắn nhất để phát triển năng lực trí tuệ, để đoạn sạch phiền não, đoạn sạch cái dòng nghiệp thức sinh tử luân hồi. Và các vị tự nhiên quay về được rồi, khởi quán chiếu rồi, thì các vị liền xả ly tất cả những cái thứ vay mượn không phải là ta. Cái vay mượn không phải là ta mà rớt xuống rồi thì còn lại cái gì? Còn lại cái bản chất tâm rỗng lặng tịch nhiên, vô niệm, vô sinh, bất diệt hiện tiền, gọi là tự thể tâm bất động có mặt ngay hiện tiền. Thiền sư thì gọi rằng là sống với ông chủ. Ngài Quốc sư Huệ Trung thì dùng cái từ đừng bị người lường gạt. Cẩn thận nghe, chớ bị lường gạt. Đừng có đồng nhất mình vào dòng nghiệp thức đang chảy. Có hàm nghĩa rằng là này buồn, này vui, này hờn, này giận, này nghĩ suy, nó đến nó đi là chuyện của nó. Mà cái việc của chúng ta phải làm đó là luôn làm người quan sát nó, nhận biết nó, chiếu sáng nó. Đây là phản quan tự tánh. Thế thì thưa các vị, chỉ có một con đường này vượt được khỏi lo âu, phiền muộn, bất an, vượt tử sinh, vượt nghiệp thức. Thưa đại chúng, mình chia ra hai cái tầng để các vị đi vô quán chiếu nha. Tầng thứ nhất, từ thân. Thứ hai, từ xúc cảm, từ nghĩ suy. Thực ra đời sống chúng ta nó chỉ có ba phần này thôi. Đức Phật thì dùng tới 5 tầng, đó là ngũ uẩn. Nhưng mà hơi nhiều, nhớ cực lắm, cho nên mình gom lại ba phần này. Từ thân có nghĩa là chi? Quán chiếu, tức là quan sát thân thôi. Quan sát thân, lại quan sát xúc cảm của các vị, quan sát nghĩ suy của các vị. Và đây là ba bước tiến mà không một người nào có năng lực nhận biết, không một người nào có một cái chút đam mê con đường tu mà khó khăn khi đi vô cả. Rất ư là đơn giản. Tại vì thân tôi chỉ cần làm người quan sát thân thôi. Không nhất thiết rằng là tôi phải chăm chăm tôi ngó thân, tôi không dám ngó đâu. Thưa các vị, cái ngó này không phải con mắt nghe. Do vậy cho nên ta ngó ra ngoài, ngó trời xanh, ngó mặt trời chiều, ngó người. Nhưng mà cùng một lúc ta vẫn đang dội ngược ánh sáng về ngó lại tự thân ta. Được không? Đâu phải là mình phải cụp con mắt xuống, mình nhắm mắt lại để thấy thân thôi. Mà cái ngó này tức là cái khả năng nhận thức, cái khả năng nhận biết, khả năng nội quán, khả năng chú ý, khả năng tác ý. Rất là nhiều từ nó chỉ cho điều này. Ví dụ như tôi đang đứng trước các vị, tôi đang giải thích những câu trong Kinh Pháp Cú, tức là trong Pháp Tập Yếu Tụng đây. Tôi đang nhìn đại chúng ra đây, nhưng mà cùng một lúc tôi cũng đang chú ý tới tôi. Tôi mới biết rằng là tôi đang đứng như thế nào, tôi đang nói ra làm sao, tôi điều chỉnh cái mic này cho nó hợp lý, hay là nó đang tra tấn các vị bằng một cái ngôn ngữ đang ầm ầm sấm sét. Mình phải làm được điều này nhé. Đâu phải chỉ có một mình Thầy Phước Tịnh làm được, mà tất cả mọi người chúng ta đều làm được. Ta vừa ăn cơm, ta cũng vừa quan sát toàn bộ cái sự vận hành của tay ta, của miệng ta, của thân ta, của chân ta. Con mắt tâm luôn thấy tự thân, gọi rằng quan sát tự thân. Thế rồi, này buồn, này vui, này lo âu, này phiền muộn, này sầu thảm, này bất an, vân vân, thưa các vị, nó sinh ra nơi đâu vậy? Không thứ nào nó sinh ra ngoài thân. Ngoài thân nó, ngoài hư không là dính chi ta? Do vậy cho nên tất cả những điều ấy nó vừa khởi ra, các vị có khả năng nhận biết nó ngay, tại vì ta đã từng quan sát tự thân ra rồi. Cho nên nhận diện mọi cảm xúc không có gì khó khăn cả. Khi ta làm được điều này, cái năng lực của sự thực tập chánh niệm này nó càng ngày càng thâm sâu, càng tinh tế, càng liên tục nghe. Thế nào là thâm sâu? Thưa các vị, mới thực tập thì ta không quen, cho nên cái khả năng buồn vui hờn giận nó tuột xa một quãng dài rồi nó biến mất vừa vô, ta mới thấy ồ, mình nãy giờ chìm trong cái tình trạng buồn thảm buồn thê. Thế rồi các vị thực tập lâu dần, các vị thấy là nó vừa thoáng hiện từ xa, ta đã nhìn thấy, gọi rằng là đã đạt đến một cái mức thâm sâu nghe. Tinh tế là chi? Cái thô mình nhìn ra dễ, đã đành rồi. Bây giờ cái mịn hơn, thoáng gần trong tâm thức, một chút buồn ta nhìn ra ngay. Không có cái chuyện là tôi buồn, chẳng biết vì sao tôi buồn. Biết ngay. Không có nói kiểu vớ vẩn như những nhà thơ nói vậy đâu. Thế thì gọi là tinh tế. Liên tục là gì? Thưa các vị, không có quảng trống bất cứ một sát na nào. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, nó vừa chợt sinh thì các vị liền nhận ra liền. Thế thì gọi rằng là liên tục là như vậy. Và khi ta làm được điều này thì việc xảy ra là chi? Nghĩ suy của ta nó mịn màng vô cùng, nó nằm ở dưới cái đáy tầng của những buồn vui ấy. Vừa sinh ra ta liền nhận ra ngay nha. Cho nên thưa các vị, khi đạt đến mức độ quán chiếu tự thân, tức là các vị nhìn được thân đứng, thân đi, thân ngồi, thân nằm, vân vân, thì năng lực chánh niệm đã đủ giàu có, đã làm thành cái chi? Nếu đó là một người xuất gia, là các thầy, các sư cô, thì tự nhiên quy nghi, tỉnh tại, phẩm hạnh đoan trang, đứng đi hài hòa. Các vị là biểu tượng của đạo đức, biểu tượng của sự tu tập, nhìn các vị là chư thiên đảnh lễ, chứ không cần là ai đảnh lễ cả. Đừng nói người trần gian này nghe. Mình tu người ta coi thường mình là tại vì mình không có phẩm chất tu, mình đi lăng xăng với người đời. Và khi đi lăng xăng bất an thì cái chuyện xảy ra là mình sân si, mình giận hờn, mình buồn phiền, mình trách cứ, mình nói những lời xúc phạm người, chuyện đương nhiên. Tại vì thân các vị mà các vị còn chưa có nhận diện được thì làm sao có thể nhận diện được từng cái cơn phiền muộn, phẫn nộ, giận dữ, ganh tị nó sinh ra trong các vị. Nó xa ta thấy nó rất là cung kính, rất là điệu đàng. Đi thì thôi như như là các vị thiền sư lớn, thế ở chung 3 ngày mất hồn, chắp tay lại, thôi tôi đến Đại Đăng lần này lần đầu như lần cuối, không đến nữa, thất bại rồi. Trong khi thưa đại chúng rằng chỉ cần một phần này thôi, niệm thân hành thôi, cái từ trong thiền tứ niệm xứ gọi là niệm thân hành nhé. Nếu ta tu mà không làm được điều này thì thưa các vị, tội nghiệp cho đời sống tu lắm đó. Là từ cái điều này thành tựu, nó đi vào những chiều thâm sâu hơn, tinh tế hơn là chuyện rất bình thường, rất rất bình thường, không có gì khó khăn. Tóm lại dường như người ta không chịu tu thôi, người ta muốn chìm trong phiền não, muốn vứt đời mình trong vô thường, chìm trong cái dòng nghiệp lực nổi trôi sinh diệt và đồng nhất mình vào nghiệp lực để sinh tử thôi. Chứ còn nếu người ta quyết lòng, người ta cảm thấy trân quý một đời sống, cảm thấy nợ với Tam Bảo, cảm thấy rằng không có cơ hội để mình gặp lại chánh pháp đâu, thế thì thưa các vị, người ta phải sống chí tình ạ. Không một sát na nào lơ là đối với con đường tu tập. Chuyện nó phải như vậy thôi. Tới giờ mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô Phật Đạo.